Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Còn phạm ở nhẹ, thứ tư là phạm nhẹ. Phạm nhẹ nghĩa là giết các loài động vật, nghĩa là giết tất cả các loài động vật thì phạm ở nhẹ. Do đó chúng tôi lưu ý các vị thế này: có nhiều vị giảng sư thì nói rằng Đức Phật khi cấm cái điều giới cho Phật tử thì chỉ cấm là không được giết người, không được giết người. Thì nếu họ không thích theo cái nội dung này, chúng ta thấy điều đó đúng. Đúng. Bởi vì đối với người xuất gia thì Đức Phật cũng cấm là không được sát nhân là phạm A-la-di, là không được giết người là phạm A-la-di, không được giết các loài vật phạm A-di-đề, không được giết các loài mà nó nhỏ nhất hoặc là có tham vô tâm nữa nó phạm, không nên nhiều cái cấp độ khác nhau. Bởi vì giới của Tỳ Kheo với 250 giới, Tỳ Kheo Ni 348 giới, không đó là nhiều thứ vật. Còn ở Phật tử chúng ta chỉ có điều giới duy nhất, do đó là không được sát sanh. À, không được sát sanh. Nhưng mà nó có bốn bậc phạm: phạm nghịch, phạm trọng, phạm tập trung thì đều dành cho đầu người. Còn tập trung là chúng tôi dùng phân tích đó là trường hợp đặc biệt là tự chúng tôi lập luận, chúng tôi đưa ra, nhớ điều đó ha. Chúng ta lập luận, chúng tôi đưa ra chớ Đức Phật thì giết các loài chúng sinh thì chỉ phạm ở tự nhẹ mà thôi. Do đó thì có người thì giảng nói rằng Đức Phật chỉ cấm người Phật tử không được giết người. Đúng. Cần có nhiều người thì nói rằng là vì tâm từ bi mà chẳng lẽ Đức Phật lại không từ bi mà cho đệ tử của mình giết hại các loài, thì do đó là nói là không được giết hại chúng sinh mới là đúng với tinh thần Đức Phật dạy không. Nhưng bây giờ chúng ta học, chúng ta thấy phân tích cái này rồi, à ai nói cái nào cũng đúng. Là giết chúng sinh thì phạm ở cái phần nhẹ. Chúng sinh ở đây chúng trên có ý nói là cái tội động vật có phạm ở phần nhẹ. Do đó cái điều giới chúng ta có thể là không được sát sanh. À, sát sanh ở đây là tất cả từ loài người cho đến động vật. Nhưng mà không ra, mình đã học kỹ rồi, tìm không ra mức độ nào cũng nhẹ khác nhau. Mình giữ được càng nhiều thì tránh đi được cái nhân quả nghiệp báo, tránh đi được nhân quả nghiệp báo. Thì đây là nội dung thứ nhất chúng ta tìm hiểu qua, nội dung thứ nhất trong bài học này, và nó là nội dung thứ tư trong cái điều giới. Rồi để cho sáng tỏ cái nội dung này thì chúng tôi nêu một ý nhỏ trong nội dung thứ tư này, đó là các trường hợp khác. Các trường hợp khác giống như là phòng vệ chính đáng, như là vô tình xảy ra cái chết thì trường hợp đó là không kết tội vì mình không có tâm sát hại. Hãy dù mình phòng vệ thôi, à cái người kia đánh mình, người kia dùng vũ lực đánh mình làm hại đến mình, vô mình dùng cái tay mình đỡ, trong lúc mình đưa cái tay ra đỡ là cái ý là phòng vệ, mà phòng vệ chính đáng cái phản ứng tự nhiên của chúng ta khi người kia đánh chúng ta đưa tay ra đỡ. Nhưng mà vô tình cái đỡ của chúng ta là người kia cầm chân té và té là ngã ngửa ở cái đầu, là chúng ta kêu lên người là bị chết. Trường hợp này xét như là phòng vệ chính đáng thì chúng ta không bị tội. Trường hợp thứ hai là phòng vệ nhưng mà vượt quá giới hạn, à người kia đánh mình giết mình chạy, à mình chạy cứ thấy người kia giết mình hoài, bây giờ mình phòng vệ, à mình tìm cái cây, tìm một cái vật dụng gì đó mình phòng vệ, mình làm với người đó không có đánh mình nữa. À nhưng mà cái người đó nhận đến đánh mình thì mình dùng cây, dùng những cái dụng cụ mình có được, mình đánh lại được kẻ làm mình kẻ chết, thì đó gọi là phòng vệ vượt quá giới hạn. Phòng vệ vượt quá giới hạn ngay như cái chết thì tùy theo cái đối tượng đó mà mình bị kết tội. Đối tượng đó là cha mẹ mình thì mình phạm vào tội nghịch, đối tượng đó là cái người bình thường thì phạm tội trọng. hoặc là một cái con vật, ví dụ như một con cọ hoặc là một cái con chó mà nó giữ nó giết nó cắn chúng ta, nó làm hại chúng ta, mình không về bằng cách là mình là dùng gậy, dùng cái dân dụng gì đó mình tấn công lại đó là phải chết. Thì trường hợp đó là chết và tội nhẹ. Nào không về vượt quá cái hạn cái chết tùy cái đối tượng chết là cái tội. Còn nếu mà không về chính đáng mà người đi vô tình là người đi chết thì trường hợp đó là không phạm. Rồi có một cái gì này cũng từng có người đã có hỏi với trường hợp ví dụ giờ có cái tâm ác mà chỉ chỗ cho cái giặc cướp trốn, chỉ cái chỗ mà giặc cướp trốn cho người khác tìm giết thì đức Phật nói là nhận phạm vợ chồng, nhận phạm vợ chồng. Ví dụ như cái người những cái bọn giặc đó là nó quanh quẩn quanh cái làng xóm của mình, à hôm nay bị vua quan triều đình, vua quan triều đình là gì bắt mà dưới bác thì những người đó là chạy trốn, và trong đó trong cái nhóm mà cái tên cái nhóm mà cướp bóc đó có một người mà từng là uy hiếp mà thì mình rất là ghét người đó, mà mình thấy người đó chạy vào trong cái con đường họ trốn thì khi vô qua bên hỏi mà chúng ta chỉ nhất ý là chỉ cho bắt người này, chỉ giết người này, mà mình chỉ mà cái vua quan và tiền mà bắt được cái người đó bắn và xử trị người đó, người này chết thì chúng ta phạm vào tội tội trời. Còn nếu mà trong lúc mà chạy đi tìm mà tìm không gặp người này mà gặp một cái tên tướng cướp, mà tướng cướp mà cái người khác có phải người mình chỉ mà đem ra xử trị bắn chết người này thì mình phạm và cũng trở là tội dương. Do đó thì giữ điều giới tức hợp gia đình đó, chúng ta phải lưu ý anh ta hỏi mình có thấy cái tên giặc chạy vào trong khu vực này hay không, mà mình biết rằng bắt để mà xử trị để mà làm chết người này, mà mình có ác tâm mình chỉ thì vẫn là phạm giới, vẫn phạm giới. Nhưng mà những trường hợp này thì xét ra cũng hơi khó. Ví dụ như nó áp lực thế gian có những trường hợp là không tố giác tội phạm dẫn lợi, nhưng mà tùy theo cái mức độ là cái mối quan hệ của người không tố giác đó là cha mẹ hay là người thân của người phạm tội, mà không tố giác không là hướng dẫn người này ra đầu thú thì áp lực thế gian dẫn lợi phạm tội. Chúng tôi cũng có cái duyên lành. Hồi trước đây khi mà chúng tôi học xong các chương trình luật học xong chương trình luật học cho Hòa Thượng Thích Thông dạy, rồi Hòa Thượng có dạy chúng tôi điều này. Hòa Thượng nói là muốn mà phát triển cái năng lực của mình, muốn mà hiểu sâu về giới luật của Đức Phật giới định thì nên học thêm một cái chương trình đó là cử nhân Phật học ở bên ngoài. Thì lúc Hòa Thượng kêu chúng tôi nghe theo lời Hòa Thượng, chúng tôi có đi học cái chương trình tự nhiên Phật học lúc này. Giờ là trong quá trình chúng tôi phân tích, có thể chúng tôi làm những cái tí của pháp luật thế gian. Pháp luật thế gian kết những trường hợp mà không tố giác tội phạm, hay là rất nhiều những cái kiến thức mà chúng tôi học được cái trường luật tương bài bổ sung cho cái chương trình Đức Phật rất là hay, hoặc là dựa vào so sánh cho chiếu mà càng học chúng ta thấy là càng nhiều nhờ. Tuy nhiên đối với Phật chúng ta ra đời cách nay trên 26 thế kỷ mà những cái điều Đức Phật dạy về giới về luật phân tích các trường hợp phạm và cách xử trị đó với cái pháp luật mà của quốc gia chúng ta hiện hành nó rất là phù hợp. Từ cái chi tiết nhỏ trong cái từng cái tình huống mà xảy ra thì Đức Phật vẫn là quy định rõ ràng, vẫn có cách để mà xử trị hay là kết tội rất là đúng, rất là phù hợp. Chúng ta thấy càng học càng trân trọng quý kính Đức Phật của chúng ta hơn. Rồi một cái ý nữa chúng ta nói thêm đó là trường hợp mình làm bậy mà để hại người khác, mà người thuê đi trước cho người đó, người thế giới thì mình tạo một chung, nếu như đúng đó là người đã chết thì thì mình làm ở vợ chồng. Còn trường hợp mình làm bậy hay là mình bỏ thuốc độc xuống giếng để hại mà không cần xác định đối tượng mình sẽ hại là ai, thì người chết cộng đồng, cha mẹ chết cộng đồng, rồi chúng sinh chết thì phạm là tội nghiệp. Còn nếu mình khi mình làm bậy hoặc là mình đổ thuốc độc xuống cái giếng, mình nghĩ mình chỉ giết một người thôi, người đã chết mình phạm đúng với tội danh đó, còn người đã không chết mà người khác chết thì mình phạm ở mức độ nhẹ, xin lỗi, mức độ chung. Thì do đó là cái tâm niệm của chúng ta thấy tội đó cũng là yếu tố để cấu thành lên cái tội phạm. Như vậy thì chúng ta tìm hiểu xong cái nội dung thứ tư, đó là phân tích các trường hợp phạm. Bây giờ chúng ta tìm hiểu về các trường hợp không phạm. Trường hợp không phạm thì đó là một sát, nghĩa là trường hợp mình không có tâm sát hại thì không phạm, hoặc là vô ý gây tai nạn, hoặc là trường hợp không về khí tán, hoặc là người đó bị bệnh tâm thần, cái tâm trí không sáng suốt, nghĩa là khi chúng ta mà có một cái hành động nào đó phải có cái yếu tố là cái tâm chúng ta áp vào và cấu thành lên tội phạm. Mà cái người đó bị bệnh tâm thần thì người đó không thể mà tự chủ được cái hành động, cái tạo tác của mình. Do đó những trường hợp của người bệnh tâm thần mà nghe ra thì người đó bị thương và nghiệp báo, chứ người đó không có phạm vào cái đường giới được bậc kế cao. Mà thật ra người bệnh tâm thần này đâu được ta trở thành người phật tử, nhưng mà trong phật tử chúng ta cũng có những lúc ở tâm chúng ta buồn lòng, tâm mình buồn lòng, trong lúc buồn lòng như thế mà mình tạo tác thì nó không còn phạm tội. Nhưng mà bà thượng luật sư Minh Thông nói như thế này: à, mình cầm cái cục cân mà mình đưa vào những bệnh án, nghĩa là mình buồn lòng không biết tới mức độ như thế mới là không biết tội, chứ đừng có giả giờ là mình bị buồn lòng mình không biết để mà mình tránh tội. Cái tội cớ là cái tâm, do đó mình giả cách nào đi nữa thì nó cũng là cái tội. Giống như là mình làm mà các đứt tội bọt cái mạng sống đó là thai nhi của chúng ta, mà mình lấy lý do rằng là biết cho nó chào đời thì cái tương lai nó không được tốt, và tầm siêu âm mình biết là tập nguyền nên ra nó càng khổ cả cuộc đời, không mình cắt đứt được mạng sống của nó đi cho nó đầu thai kiếp khác để chuyển lại kiếp sau được lành mà nó tốt đẹp hơn. Đó là lý do là vào chùa để mình cảm thấy cái việc làm của mình đó nó không bị dư tâm ăn thức mà thôi. Do vậy đừng có dựa vào lý do là tâm thần tâm trí mà nghi ngờ không tỉnh táo rồi mình tham gì gì đó mình được lao dựa với mình là như thế còn phạm là trường hợp sai. Rồi cái thứ hai trong cái nội dung thứ năm này đó là khai giới thì có khai không ạ? Xin thưa là không. Đức Phật không bao giờ khai cái điều giới sát trong bất kỳ trường hợp nào, bất kỳ trường hợp nào không được khai. Đâu thể nào khai cho ta giết người này, đâu có thể nào khai cho ta giết một cái đoàn dân kia, không có khai. Giữa là tôn trọng sự sống, tôn trọng vào tánh bình đẳng của tất cả các đoàn giới này chỉ có cấm chứ không có khai. Những trường hợp khác, những điều giới khác có thể khai. Bệnh đau không thương thuốc chữa, có thể dùng đến thuốc rượu thì mình tạm dùng, nghĩa là được bằng ca cho. À, mình có thể nói dối để giúp người, để tham lợi là còn cái điều gì đó có thể nói dối. Còn cái điều giới mà sát hại chúng sinh này thì không có ca cho. Sang nội dung thứ sáu đó là nghiệp ác và lợi ích. Đầu tiên chúng ta tìm hiểu về nghiệp ác. Nội dung thứ sáu đó là nghiệp ác và lợi ích. Thì trong này có hai nội dung nhỏ, một là nghiệp ác, chúng ta tìm hiểu về phần nghiệp ác. Kinh Quang Nghiêm có ghi tội sát sanh khiến chúng sinh phải đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Nếu sanh trong lần người sẽ bị hai thứ quả báo chết kiểu và nhiều bệnh. Như vậy thì chúng ta nhớ lại những cái bài trước đây. Khi mà chúng ta phát nguyện quy tam bảo thì chắc chắn mình không bị đọa vào ba đường ngạ, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, đúng không ạ? Thì còn điều lợi ích, trong những điều lợi ích của quy tam bảo là khi quy tam bảo thì không bị đọa vào ba đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Còn ở đây là người Phật tử, mà người Phật tử mà có như là theo tự nhiên một vật, như vậy tại sao chỉ được bị đọa? Chúng ta nhớ nó không trái, nếu nghe qua một cái người đàn trái thì là trái không trái, bởi vì quy tam bảo là đúng pháp mình mới được điều lợi đó. Và đúng pháp là gì? Trở lại con tánh của mình, cái pháp tánh, rồi cái tam bảo thanh tịnh trong tự tâm của mình. Mình làm sống dậy lòng rạng người tam bảo tự thân của chúng ta, quy y là trở về những tự như thế, mình mới là không bị đọa vào ba đường ác. Đã quy y rồi mà bảo những cái điều ác thì vẫn bị đọa như thường. Quy y đúng pháp thì ba đường ác đóng hết cửa lại. Chúng ta tạo gì khác, những cái cửa đó tự mở khi chúng ta đi nhận. Do đó là thọ giới, giữ giới để giúp cho chúng ta là hoàn thiện nhân gian, giống như là chi tiết hơn từng sự việc. Điều này là không được làm, điều kia không được làm. Bây giờ pháp pháp quy y, quy Phật, quy pháp, quy tăng, nói là trở về với tự tánh thanh tịnh, cho tam bảo tự thân. Mình thấy cái chung chung nó không rõ ràng. Bây giờ Đức Phật mới đưa ra từng điều giới. Nếu như mà mình làm cái gì sát sanh này thì mình vẫn là bị đọa, mà mình không làm thì mình không bị đọa vào đường ác. Nghĩa là chi tiết hơn, chúng ta giữ gìn, chúng ta tăng lực và chúng ta hơn, nó đảm bảo cho chúng ta.
Rồi nếu sinh vào loài người thì bị hai thứ quả báo, một là chết yểu, hai là thân mang nhiều tật bệnh, thì đó là cái nghiệp ác. Thật ra nghiệp ác nó là rất nhiều, mà trong một buổi học chúng tôi không thể nào phân tích nhiều được. Do đó thì chúng tôi thống nhất với các vị thế này: mỗi một điều giới chúng ta học hai buổi. Buổi thứ nhất học về nguyên nhân Đức Phật chế định, học về chánh văn điều giới, phân tích từng từ ngữ trong điều giới. Buổi học thứ hai chúng ta phân tích các trường hợp phạm và những trường hợp không phạm, phân tích về cái nghiệp ác và cái lợi ích. Rồi chúng ta sám hối và khắc phục hậu quả. Mỗi điều giới chúng ta gói gọn trong hai buổi học như thế. Còn nếu như muốn hiểu rộng hơn những điều giới này thì sau này chúng ta có những chuyên đề gọi là giới luật ứng dụng. Và mình ứng dụng những điều này, mình triển khai rộng ra vào cái tình hình thực tế, từng cái chuyên đề thông qua, ví dụ như thông qua cái điều giới sát này, mình sẽ có rất nhiều những cái nội dung liên quan mình cần triển khai. Nhưng mà bây giờ chúng ta không thể nào mà triển khai cách rộng như thế. Do đó mình gói gọn một điều giới là hai buổi học, nắm những điều căn bản nhất. Sau này mình muốn mở rộng thêm thì mình sẽ đi vào chuyên đề. Thì đó là phần nghiệp ác. Bây giờ lợi ích. Lợi ích nếu như mà mình giữ được điều giới này thì thân không giết người hại vật, tâm không độc ác, thì trong lòng không bức rứt hối hận. Một cái người mà ra tay sát hại một cái người khác thì cái người đó mặc dù chưa bị pháp luật thế gian mà xử trị, nhưng mà người đó đang sống là sống trong cảnh địa ngục. Do đó có một cái người mà giết một cái người khác xong rồi mình thoát được cái tội, nghĩa là cái vụ án đó thì bắt nhầm một cái đối tượng khác mà giam nhốt. Người này chạy trốn được 18 năm, người này là trốn thoát. Nhưng mà qua 18 năm phân phui ra cái vụ án, biết rằng cái người mà thọ án 18 năm kia là bị quan. Lúc bây giờ mới, cái người mà giết người đó, lúc bây giờ mới là ra đầu thú. Khi đầu thú xong, người này nói lên một câu thế này: nếu như mà biết mà ra đầu thú mà cái tâm nó được nhẹ nhàng như thế thì không có mà trốn đến 18 năm như thế này. Nghĩa là 18 năm đó sống trong cảnh địa ngục của trần gian. Nghĩa là cái tâm lúc nào cũng lo sợ, hồi hộp, không bao giờ có được một cái giấc ngủ yên suốt 18 năm trời. Thì cái đó là cái cảnh sống của địa ngục đó. Do đó thì thân chúng ta không giết người, không hại vật, tâm không độc ác, thì chúng ta không có bức rứt, thức ngủ đều được yên vui. Thân chúng ta, tâm chúng ta được nhẹ nhàng, thư thới, ngủ thức được an lành, nét mặt lúc nào cũng là hiền hòa, trong sáng. Rồi thọ mạng của người đó sẽ được lâu dài, thân không mang tật bệnh, gia đình là đoàn tụ, không bị nghiệp ác quán thù, và khi tái sinh được làm người hay là sinh về cõi trời thì đều hưởng được những cái phước báo. Phước báo của cõi người hay là của cõi trời, mà phước báo đó là sống thọ, là giàu sang, là an lành, là hạnh phúc. Nếu tất cả nhân loại không sát hại thì trên thế giới sẽ không có chiến tranh. Đây là bốn cái điều lợi ích chúng tôi tạm nêu ra, nó gói gọn trong cái nội dung của chúng ta hôm nay.